thưa quý vị, thưa các bạn, sách giảng viên trình bày các vấn đề của cuộc sống con người và ghi nhận nhiều khía cạnh đặc thù vô lý của nó. Trong số các sự kiện vô lý có sự phán xử của Thiên Chúa, cô Hê Lẹt ghi nhận cái chết như số phận không ai có thể tránh né được. Có muốn chấp nhận hay không, mọi người đều phải chết. Bên cạnh đó, còn có cái vô lý của sự kiện người công chính thì gặp phải những chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi kẻ gian ác lại gặp được những chuyện như thể họ đã làm điều ngay chính. Thế rồi công chính và gian ác là hai từ diễn tả các giá trị, chứ không diễn tả sự công chính và gian ác có thể được thực hiện một cách cụ thể trong cuộc sống con người, vì không có người công chính nào làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội. Nói cách khác, không có người công chính tuyệt đối, mà chỉ có người công chính trong một nghĩa nào đó thôi, nghĩa là công chính trong các hạn hẹp nào đó. Thực tại này mở ra cho Do Thái giáo các viễn tượng chắc chắn vượt thoát khả năng suy tư của cô Hê Lẹt. Thế rồi trong cuộc sống cụ thể cũng không có tương quan giữa sự khôn ngoan và các biến cố xảy ra. Lý do là vì bất công thống trị khắp nơi, người yếu thế bị bỏ rơi, không ai ngó ngàng và lo lắng cho họ hay bênh đỡ họ. Trong tư tưởng của cô Hê Lẹt, kể cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi họ. Tuy ông không nói rõ ràng điều này, nhưng bối cảnh suy tư của ông cho thấy như vậy. Và thế là cuộc sống xã hội trở thành một thực tại kinh hoàng, không thể nào chịu đựng nổi, một loại hỏa ngục trần gian, không có gì để đáng mơ ước. Vì thế, những người đã không bao giờ sinh ra hay đã chết là những người hạnh phúc, còn những ai đang sống là những kẻ bất hạnh. Như thế quan niệm của cô Hê Lẹt về cuộc sống thật bi quan. Khung cảnh cũng không tốt lành hơn khi từ bình diện xã hội bước vào cuộc sống cá nhân. Trong cuộc sống cá nhân, con người phải làm việc không ngưng nghỉ và không thể vui hưởng kết quả lao nhọc của mình. Tả cảnh sống đơn chiếc của con người, cô Hê Lẹt viết, tôi lại thấy một sự phủ vân khác nữa dưới ánh mặt trời, có kẻ sống đơn chiếc, không ai ở với mình, không con cái, không anh em, thế mà cứ không ngừng chịu đựng mọi gian lao, mắt nhìn của cải, lòng không ngớt thèm muốn. Vì ai mà tôi phải làm việc cực khổ và sống không thoải mái? Này đây, với sự khéo léo của mình, người trẻ trở thành vua chúa. Anh ta đã là một người khôn ngoan, và lần này xem ra mọi chuyện đều xuôi chảy, theo cái luận lý giả thiết điều đó. Nhưng thật ra không phải như vậy, cứ nhìn kết cục thì biết. Chắc chắn là sau cùng, người ta cũng sẽ quay lưng lại với ông vua trẻ khôn ngoan ấy. Như thế, đâu có phải sự khôn ngoan được dân chúng đánh giá cao đâu, và cũng không phải sự khôn ngoan khiến cho người trẻ ấy trở thành vua chúa. Nếu một vài lần xem ra các bài toán có đúng, thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nó chỉ chứng minh cho thấy cái vắng bóng của mọi luận lý nơi các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người, nghĩa là trong sự phán xử của Thiên Chúa. Sau cùng có các lý do cho thấy sự mệt nhọc của con người có thể trở thành phù vân, nhưng suy nghĩ cho cùng, đối với cô Hê Lẹt, nó phù vân vì bản chất của nó là phù vân. Mọi nỗi khó nhọc của con người đều nhằm nuôi cái miệng, nhưng sự thèm muốn của họ có bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn đâu. Nếu con người không thể được thỏa mãn, thì nó có số phận phải luôn luôn sống trong một tình trạng vĩnh cửu, đợi chờ một cái gì đó không thỏa mãn được nó. Khi đó trí tưởng tượng của con người được thắp sáng lên, và nó đặt để trước mặt con người các mục tiêu ngày càng xa vời hơn. Sự cứu thoát duy nhất là luôn bám víu lấy điều mình trông thấy, bắt được mồi hơn chạy theo bóng. Thế nhưng có thể sống như vậy được không? Con người có thật sự chấp nhận được thực tại như nó trông thấy mà không thử kiếm tìm một cái gì khác hay không? Cô Hê Lẹt xem ra trả lời rằng, con người luôn luôn tìm cách thoát khỏi thực tại bằng cách gia tăng lời nói, nhưng số phận cá nhân của nó đã được Thiên Chúa định đoạt rồi. Vì thế, tìm cách đạt sự khôn ngoan tuyệt đối hay trốn chạy số phận của mình thật là điều vô ích. Đó, người khôn ngoan đã hiểu rằng việc suy tư về cuộc sống phải bắt đầu với cái chết. Đi đám táng thì tốt hơn đi đám tiệc, vì đó là điểm kết thúc của mọi người. Người còn sống phải để tâm suy nghĩ. Người khôn ngoan cũng hiểu giá trị lời trách cứ của một người khôn ngoan khác. Nghe người khôn trách móc, thì tốt hơn nghe kẻ dạy ca khen. Nhưng mà đó là sự khôn ngoan nào vậy, khi chỉ một chút quả cáp cũng đủ để làm ung thối người khôn ngoan, bị áp bức người khôn hóa dại, của biếu xén làm hư hỏng lòng người. Chỉ vào cuối cuộc đời con người, chúng ta mới có thể nói ai đã luôn luôn là người khôn, và trong nghĩa này, sự kết thúc tốt hơn sự khởi đầu, vì chỉ khi tới hồi chung cuộc, con người mới hết gặp các hiểm nguy. Thật vậy, người đào hố có thể rơi xuống hố. Nhưng cả điều này nữa cũng là một lý luận vô lý, vì là một con chó trên trần gian này còn hơn là một ông hoàng dưới âm ti. Như vậy, kiếm tìm sự kết thúc cũng không có ý nghĩa gì. Có duyệt xét cuộc sống dưới bất cứ khía cạnh nào, cô Hê Lẹt cũng vẫn luôn luôn tìm ra cái vô lý của nó, trong nghĩa không có tương quan nào giữa sự khôn ngoan và các biến cố xảy ra trong cuộc đời con người. Nói cách khác, thiếu nguyên lý của sự thưởng phạt. Con người ta cố gắng sống khôn ngoan, công chính, thánh thiện để làm gì? Nếu sau khi chết cũng phải xuống dưới Sê-ôn, tức âm ti âm phủ, với phường khờ dại, gian ác và tội lỗi. Chỉ tình cờ sự khôn ngoan mới được tưởng thưởng trên bình diện tri thức, cũng như trên bình diện thực hành luân lý đạo đức. Nói cho cùng, người lanh lẹ nhất không thắng cuộc chạy đua, và trên trần gian này điều thiện ích không được dành để cho người công chính. Dĩ nhiên, cũng có thể xảy ra điều đó, vì điều ngược lại cũng không phải là luật. Nghĩa là kẻ gian tham ác độc cũng không luôn luôn được hưởng thiện ích, mà đáng lý ra kẻ ngay lành công chính phải được hưởng. Sau cùng, tất cả đều tùy thuộc ý muốn của Thiên Chúa, là đấng không thể dò thấu được. Trở lại với vấn đề đầu tiên cô Hê Lệ đưa ra liên quan tới thiện ích đối với con người, chúng ta thấy trong một nghĩa nào đó, ông đưa ra hai câu trả lời, hay một câu trả lời bao gồm hai bình diện. Tính cách hai mặt đó chắc hẳn tùy thuộc nơi thứ tự vựng phỏng chừng không chính xác mà cô Hê Lệ có vào thời đó trong một vài sự phân biệt. Nó cũng tùy thuộc nơi sự kiện cô Hê Lệ đã không biết xác định vấn đề mà ông đã chỉ trực giác được vấn đề đó. Vì thế câu trả lời cô Hê Lệ đưa ra cho vấn đề có tính cách tiêu cực nếu nhìn vấn đề trên bình diện siêu hình. Đối với cô Hê Lệ, tình trạng sống của con người, xem như ông thấy, khiến cho ông đi tới kết luận điều tốt nhất là con người đừng sinh ra. Người đã chết có phúc hơn người còn sống. Nhưng còn có phúc hơn cả hai hạng người ấy, đó là kẻ hiện chưa chào đời, kẻ không nhìn thấy việc xấu xa dưới ánh mặt trời. Đàng khác, một khi con người đã ý thức được rằng cuộc đời mình là do Thiên Chúa muốn, và vì thế phải kiếm tìm thiện ích trong các hạn hẹp của khả năng con người, thì khi ấy câu trả lời trở thành tích cực. Có một thiện ích trong cuộc sống, mà trong kiểu nói tân thời ngày nay, chúng ta có thể nói nó hệ tại niềm vui, là tâm tình của con người. Và chúng ta thấy kết luận của cô Hê Lẹt hoàn toàn trung thực với phương pháp suy tư và với các xác tín sâu xa của ông. Giải pháp của vấn đề được ông chỉ cho thấy nằm ngay trong tầm tay của con người và thuộc cuộc sống thường ngày của con người. Con người không bao giờ phải tự siêu việt hóa mình, không bao giờ phải chế tạo ra một thế giới không có. Nó cũng không cần phải khước từ sự sống, và trong cuộc sống cũng có niềm vui. Và xem ra cô Hê Lệ đưa ra ba khía cạnh của niềm vui, ba kiểu biểu lộ của niềm vui. Kiểu biểu lộ thứ nhất là sự hài lòng mà con người cảm nhận khi thấy kết quả các công việc của mình. Đương nhiên là như thế, vì đó cũng là ơn Thiên Chúa ban. Cô Hê Lẹt không đưa ra công thức nào để giúp con người thành công trong việc sống hài lòng ấy, nhưng chắc chắn khi trông thấy kết quả các việc lao nhọc của mình, con người cảm thấy niềm vui. Kiểu biểu lộ thứ hai của niềm vui là hưởng nếm tất cả những gì phát xuất từ những việc khiến cho chúng ta thỏa mãn như tình yêu, thức ăn và rượu ngon. Chúng là những điều nhỏ nhặt gắn liền với cuộc sống thường ngày của con người. Và kiểu thứ ba biểu lộ niềm vui trong cuộc sống con người, đó là biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của mọi loài thụ tạo, cảm nhận niềm vui vì thấy mình sống. Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh mặt trời. Và đây không phải là điều trái nghịch với những gì ông khẳng định khi nói rằng tốt hơn là con người đừng sinh ra. Khẳng định tốt hơn con người đừng sinh ra liên quan tới sự giữ siêu hình của con người. nếu sống một cách lành mạnh, cuộc sống con người đem lại niềm vui cho người sống nó. Đó là một dữ kiện và toàn nỗ lực của cô Helen được tập trung vào việc tìm hiểu các dữ kiện mà không đặt định đề nào cả, bằng cách chỉ chấp nhận cái gì có thể được suy diễn một cách trực tiếp từ kinh nghiệm sống. Khi nhìn vấn đề trên bình diện siêu hình, cô Helen nhận xét rằng cả niềm vui cũng là ơn Thiên Chúa ban. Điều này không làm cho niềm vui gia tăng, cũng không khiến cho nó suy giảm. Nó chỉ mời gọi con người nhớ lại rằng nó mau qua và có thể tan biến như khi nó tới. Xem thế đủ biết, cô Helen cũng không có công thức sẵn cho niềm vui trong cuộc sống con người.